Bây giờ tôi mời các anh chị đọc thêm đoạn nữa ở chương 21. Ta sắp bước vào tháng 11 là tháng các đẳng linh hồn rồi, cho nên đọc cái đoạn văn này cũng là điều tốt thôi. Ở chương 21, từ câu 1 cho đến câu 8, trời mới, đất mới. Bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới,
vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngang có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang khóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: ngày đây ta đổ mới mọi sự. Rồi người phán: ngươi hãy biết. Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi: xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ gấu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hố lửa và diêm sinh ngụt. Đó là cái chết thứ hai.
Cảm ơn các anh chị. Hình như bản văn này khá quen với chúng ta, phải không? Nghe đọc lúc nào?
Chính xác.
Nghe đọc vào lễ các linh hồn hoặc là trong những dịp lễ an táng. Thế thì ở đây đang đọc sách Khải Huyền, cho nên tôi cứ lặp đi lặp lại để các anh chị quen và đừng có quên. Vì chúng ta đã có dịp đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, cho nên ta có thể thấy ở đây biết bao nhiêu hình ảnh quen thuộc mà tác giả vận dụng từ Kinh Thánh để trình bày. Ví dụ, trời mới, đất mới, này đây ta đổi mới mọi sự. Cái câu này ở trong Isaiah đã có rồi. Isaiah trong hoàn cảnh của dân Chúa bị lưu đày, ông ấy nhắc lại cái biến cố xuất hành, Chúa giải thoát dân ra khỏi đất Ai Cập, để ông ấy nói với dân bị lưu đày rằng: này đây Chúa sắp làm một điều mới, Chúa vạch một con đường giữa đại dương. Ở đây là trời mới, đất mới. Thế rồi những hình ảnh từ sách của Ezekiel, chẳng hạn như là thành thánh Jerusalem mà trên trời, được xây ở trên núi này, tràn ngập vinh quang Chúa, có 12 cửa, các thiên thần lấy thước đo cửa và tường thành. Những cái chi tiết như vậy, ai đọc sách Ezekiel kỹ thì mình đã thấy rồi. Chỉ có một chi tiết rất đặc biệt Cái chi tiết nó không nằm ở trong cái đoạn mà các anh chị vừa đọc, mà nó nằm ở phía dưới cơ, câu 22. Trong thành Jerusalem mới đó, tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa ra, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Đấy, cái đặc biệt nhất nó nằm ở chỗ đó. Rồi nếu mà đọc tiếp, chúng ta lại thấy hình ảnh của cây sự sống và dòng nước ban sự sống. Tôi nhắc lại tổng quát điều đó để các anh chị thấy tác giả sách Khải Huyền vận dụng rất nhiều hình ảnh trong Kinh Thánh Cựu Ước để trình bày sứ điệp. Ngày hôm nay chúng ta quen gọi là ngày tận thế, nhưng tác giả Khải Huyền lại trình bày một viễn tượng nó không có vẻ bi thảm của ngày tận thế, mà là một viễn tượng đầy hy vọng: trời mới, đất mới. Ta không có thời giờ để mà phân tích từng chi tiết một, tôi chỉ nhắc lại tổng quát như vậy. Và tôi muốn lấy một đoạn văn ở trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị. Các anh chị đều có cái cuốn Đường về Emmaus, cho nên về nhà có thể lấy lại đọc rất là cụ thể thôi. Mà tôi chỉ lấy lại một câu, một đoạn ở trong đó, bởi vì nó như một tổng hợp để giúp cho mình thấy cái nhìn của Kitô giáo. Công đồng viết thế này: chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và nhân loại. Chúng ta cũng không biết cách thức biến đổi của vũ trụ. Chắc chắn hình ảnh một thế giới lệch lạc vì tội lỗi sẽ qua đi. Nhưng chúng ta được biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Hạnh phúc nơi ấy sẽ thỏa mãn và đắp đầy mọi ước vọng hòa bình trào dâng trong lòng người. Khi ấy sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Đức Kitô, và những gì được gieo vãi trong yếu hèn mục nát sẽ mặc lấy sự không hư nát. Tình yêu và các hoạt động bác ái sẽ tồn tại, và toàn thể thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phủ vân. Cái câu đó nghe có vẻ nó lý thuyết quá, mà thực sự rất cô đọng. Cho nên tôi xin phép để nhấn một vài điểm trong câu này. Thứ nhất đó, giáo hội dạy rằng chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và nhân loại. Không biết. Không biết là lúc nào, khi nào. Giáo hội khẳng định như vậy. Thế thì tại sao lại cứ phải vội vã tin vào hết ông này loan báo tận thế ngày này, bà kia loan báo tận thế năm sau. Thế tại sao kỳ cục vậy? Cả một hội thánh không biết, chỉ có mình biết. Chỉ có bà đấy biết. Thế mình tin vào ai? Điểm thứ hai, chúng ta cũng không biết cách thức biến đổi của vũ trụ như thế nào. Chúng ta không biết. Chúa thực hiện như thế nào vô cùng mầu nhiệm, vượt trên sự hiểu biết tự nhiên của mình. Ngay những gì đang có, mình còn không hiểu hết mà. Và ngay cả cuộc đời ngắn ngủi của mình, ngày mai, tháng sau sẽ xảy ra điều gì, mình còn không biết mà. Huống gì là cả cái tương lai của thế giới. Điểm thứ ba, Cái điều mà chúng ta biết là thế này: Thiên Chúa dọn sẵn một chỗ ở mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Giáo hội nói cái câu này: nơi công bằng ngự trị. Bởi vì giáo hội biết được cái khát khao của tất cả mọi người là muốn có sự công bằng trong cuộc sống. Nhưng xin hỏi các anh chị rằng, chúng ta sống cho đến thế kỷ 21 này, được gọi là văn minh hiện đại nhất so với những thế kỷ trước, mà công bằng đã có chưa? Vẫn không có. Và ngay cả những người một thời nào đó đã đứng lên hô hào, cả dân tộc đứng lên đòi hỏi công bằng và xây dựng hạnh phúc ấm no, thì không chừng chính những người đó ngày hôm nay là tước đoạt sự công bằng của người dân. Thực tế là như vậy. Ta không thấy sự công bằng. Vì thế đã có một nhà tư tưởng nói rằng không thể nào có công bằng tuyệt đối trong cuộc đời này. Nhưng mà dứt khoát phải có một nơi mà ở đó công bằng tuyệt đối được thực hiện. Ở nơi đó Thiên Chúa sẽ trả lại cho mỗi người đúng như việc họ làm. Chỉ ở đấy mới có công bằng tuyệt đối. Và giáo hội nói ở đây này: một chỗ ở mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Và điểm thứ tư mà giáo hội khẳng định là tình yêu và các hoạt động bác ái sẽ tồn tại. Chỉ có tình yêu là tồn tại. Cho nên tất cả những việc nào mà chúng ta làm vì tình yêu, dù là việc nhỏ nhất, một ánh mắt cảm thông, một lời nói nâng đỡ, một cử chỉ chia sẻ, dù nhỏ bé nhất, nhưng là cái cử chỉ của tình yêu, điều đó sẽ tồn tại mãi. Đấy là những điểm nhấn mà tôi cho là quan trọng trong đoạn văn của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng. Mà nếu như thế thì thưa các anh chị, cách tốt nhất đó là ngay từ bây giờ mình tập sống tình yêu thương thôi. Và hôm nọ giảng lễ khai mạc năm đức tin của giáo phận, tôi có nhắc lại cái hình ảnh đèn và dầu. Mà các thánh giáo phụ cắt nghĩa là đèn là đức tin mà dầu là đức mến. Mà có đèn nhưng mà không có dầu thì là khờ dại. Và khi so sánh dầu với đức mến đó, thì chúng ta hiểu đức mến, đức ái không phải là tôi làm việc bố thí này, bố thí nọ thì mới là bác ái. Nhưng mà đức mến nó giống như dầu thấm vào cái bấc đèn, làm cho ngọn đèn tỏa sáng. Thì đức ái, đức mến, tình yêu cũng vậy. Nó không phải chỉ là việc này, việc khác, mà nó thấm vào trong con người chúng ta và toát ra ở trong lời nói, cách cư xử, thái độ sống của mình. Từng chút chút một đều là đức ái, đều là đức mến cả. Và đó là điều tốt nhất để ta sống, vì chính tình yêu sẽ tồn tại mãi. Thôi chúng ta ngừng lại ở đây, rồi xin nhắc các anh chị là tuần sau ta bắt đầu đọc Tin Mừng Gioan từ chương 1 cho đến chương 6.